Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng rằng cuối tuần vừa qua nghỉ lễ mừng độc lập, luật sư đã có những giây phút thật là vui, thoải mái với gia đình và những người thân thương ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vâng, Khánh Thi biết không, có phải ngày lễ độc lập là cái ngày lễ chúng ta có một cái thời gian rất là tốt với gia đình và người thân, hàng xóm và những người làm việc chung với chúng ta, phải không Khánh Thi? Đó là cái thời gian chúng ta phải trân quý vì chúng ta có cơ hội nối kết với nhau để mà thưởng thức những thời gian vui chơi, làm gì ở Khánh Thi, barbecue phải không?
Luật sư nói đúng đấy, nhiều khi cả năm trời mình không có cái thời giờ để dừng lại mình nói chuyện với hàng xóm luật sư. Nhưng mà ngày lễ độc lập ấy, bắt đầu cái ai cũng ra phía trước hết á, nói chuyện thao thao bất tuyệt với nhau, dễ thương lắm, bảo trời tụi mình không có thời giờ với nhau ha. Xóm biết nói làm sao luật sư, mai mốt ấy, cứ một tháng tụi mình gom lại một lần như vậy đi, tụi mình ra phía trước ngồi nói chuyện để cho nó vui đi, thấy thương không luật sư?
Vậy, thật sự như vậy mà anh thì thấy nó hay không?
Dạ.
Cái cuộc sống của chúng ta nó hay lắm. July 4 là ngay giữa điểm của một năm. Nếu mà chúng ta nói là nửa năm chúng ta phải nghỉ break để mà có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau, thì tự nhiên cái ngày lễ độc lập là cái ngày mà chúng ta có thời gian để mà chào hỏi, nói chuyện, để mà có thể giải quyết những cái gì đó mà chúng ta muốn làm cho nó thỏa chí chúng ta trong những cái ngày lễ như thế này. Mà cái ngày lễ này là ngày lễ rất, đối với tôi rất là quan trọng, là bởi vì cho chúng ta và cho chính tôi và gia đình tôi cảm thấy rằng là đúng cái ngày này là cái ngày mà chúng ta biết cảm nhận được ơn của những người lập quốc. Họ đã cho chúng ta có cơ hội được sống ở một cái quốc gia có rất là nhiều những cái phúc lợi, những cái tiện lợi, những cái quyền hiến pháp mà chúng ta không thể gặp ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Làm sao mà tự nhiên chúng ta lại được đưa đẩy đến nơi này? Cái cuộc sống, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc của chúng ta, cho dù nó có khó khăn đến cỡ nào thì chăng nữa, chúng ta vẫn sướng hơn tất cả bao nhiêu người khác, là bởi vì những cái quyền hiến pháp chúng ta đã có được ở trong quốc gia này, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã đón chào không biết bao nhiêu người đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Không có những cái sự đấu tranh về vấn đề không được tự do tôn giáo, không được tự do ngôn luận. Tất cả những cái việc đó tôi rất là cảm ơn, tạ ơn những gì quốc gia này ban cho tôi và gia đình chúng tôi. Và nhất là anh thì biết ngày 12 tháng 7 là cái ngày mà cái dấu mốc cuộc đời của gia đình chúng tôi được định cư ở Hoa Kỳ này để được sống một cuộc sống tự do, cho nên nó rất là quan trọng. Và có những khi mà tôi lên cơn đấy hả, tôi vào trong văn phòng rồi tôi đứng tôi hát những bản nhạc về Hoa Kỳ, làm cho những người luật sư này họ nghĩ tôi không bình thường, nhưng mà tôi thấy nó rất là quan trọng và tôi rất thích những bản nhạc như là God Bless America, như là quốc ca của Hoa Kỳ. Tất cả những bản nhạc đó nó mang đến rất là nhiều cảm xúc đối với tôi trong những ngày lễ như thế này. Vâng, cảm ơn Khánh Thi và cảm ơn quý vị đã cho tôi chia sẻ một vài phút về những việc liên quan đến ngày lễ độc lập. Mong rằng là tất cả quý vị có những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ giống như tôi để chúng ta có cơ hội để xây dựng, có thời gian để xây dựng một một cái sự nối kết trong cộng đồng với những người hàng xóm, những người bạn bè, những người có những cái lịch sử cuộc sống với những cái phong tục tập quán khác với chúng ta để chúng ta chia sẻ với nhau. Và nhất là tôi muốn là cái cơ hội đó không thể nào đi qua mà các ông bà, cô bác, cha mẹ, cậu mợ chia sẻ với các con, các cháu về những thời gian chúng ta phải bỏ nước ra đi. Những cái thời gian, những cái lịch sử mà chúng ta đã phải chịu trải qua không biết bao nhiêu khó khăn để đến bến bờ tự do. Đừng quên kể cho các con, các cháu nghe. Chúng nó rất là thích thú về những cái lịch sử này. Chỉ là chúng ta nghĩ rằng là chúng nó không muốn nghe, nhưng mà hầu hết các con, các cháu của chúng ta sẽ rất thích nghe những cái câu chuyện của chúng ta khi chúng ta phải bỏ nước ra đi để tìm tự do. Vâng, trở lại chương trình thì ngày hôm nay tôi muốn nói đến một cái việc hợp đồng. Quý vị biết, tôi cho quý vị một một cái hoạt cảnh. Cái ông này ông ấy cần sửa cái nhà của ông ta. Thì ông ta mới đi ra đến cái góc đường nơi mà có một cái tiệm bán đồ xây dựng. Ông ta có thấy có những người đứng ở đó để mà tìm việc. Ông ta mới kêu một người tới: "Tôi bằng lòng trả cho anh 150 đồng. Anh giúp cho tôi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Anh có bằng lòng không?" Thì cái người nhân công này nói: "Tôi giúp cho ông, tôi sẽ làm và ông trả cho tôi 150 đồng khi tôi làm xong từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều." Rồi trong ngày ông ta cũng đi tìm những người nhân công khác từ thời khắc này đến thời khắc khác để mà giúp cho ông ta sửa sang cái căn nhà ông ta đang cần chỉnh chu lại. Đến khoảng chừng 3 giờ rưỡi 4 giờ, ông ta thấy vẫn còn có công việc phải làm cho nó xong ngày hôm nay, ông ta mới cũng đi tìm một người nhân công nữa và ông ta cũng bằng lòng trả với cái giá như thế. Đến cuối ngày thì khi ông ta trả tiền cho những người nhân công, cái người nhân công bắt đầu làm từ 9 giờ sáng mới thấy rằng là nó không công bằng. Tại sao cái người kia vô làm có 1 tiếng, 2 tiếng cũng được trả bằng với cái chi phí, với cái lương tôi làm mà 7, 8 tiếng đồng hồ ngày hôm nay? Đây giờ là một cái câu chuyện trong Phúc Âm. Nhưng tôi đưa câu chuyện này ra để cho quý vị thấy hai cái chữ công bằng đó nó được thể hiện như thế nào. Có phải là cái người đầu tiên bằng lòng ký cái hợp đồng bằng miệng là làm 8 tiếng được trả 150 không? Có phải cái người cuối cùng bằng lòng làm 1 tiếng rưỡi để mà lãnh 150 không? Đó là hợp đồng. Mình đâu có thể nào nói: "Ô, cái người này đi làm nhưng mà 3 tiếng đồng hồ trong thời gian nghỉ nghỉ trưa đó họ không có việc gì làm hết, tại sao tôi phải trả lương cho họ?" Có phải là cái hợp đồng là quý vị là chủ, quý vị bằng lòng trả lương cho cái người nhân viên bằng đó tiếng đồng hồ không? Đây chỉ là những cái thí dụ, nhưng cái thí dụ này nó cho quý vị thấy ngoại trừ cái vấn đề chúng ta phải cho nhân viên được nghỉ giải lao, được nghỉ ăn trưa, chúng ta phải trả tiền cho họ khi họ làm quá cái thời gian mà luật đã đưa ra, chúng ta gọi đó là overtime. Thì những vật này chúng ta, những người chủ chúng ta phải biết những cái điều căn bản như thế này. Và những người đi làm cũng phải biết đây là những cái việc mà quý vị có được cái phúc lợi khi quý vị bỏ công sức ra để quý vị làm việc. Cho nên những cái câu chuyện, những cái hoạt cảnh và những cái vấn đề liên quan đến thời gian làm việc, đến lương của quý vị phải biết hai cái chữ công bằng đó nó không công bằng tí nào hết á, đúng không? Tại vì tại sao cái người làm 8 tiếng cũng được lãnh 150, cái người làm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng lãnh 150? Vì đó là cái quyền của cái người chủ. Họ bằng lòng với mình thì mình làm, còn không bằng lòng thì mình đừng có làm. Vì vậy khi quý vị đi làm việc, quý vị có những cái quy định trong công xưởng, trong công ty, quý vị phải đọc những cái quy định đó. Quý vị phải hiểu là khi quý vị làm cho cái công ty này 1 năm thì họ cho quý vị nghỉ 1 tuần để đi giải đi 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 vacation ha, đi nghỉ hè. Rồi quý vị làm cho cái công ty kia phải làm 2 năm họ mới cho mình 1 tuần. Cái đó là cái quyền của cái công ty. Và nếu mà chúng ta bằng lòng thì chúng ta đi làm. Nhưng khi nói như thế không hẳn là những cái sự bất công xảy ra mà chúng ta không có quyền đòi hỏi. Nhất là những cái vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục. Nó xảy ra khá nhiều nơi sở làm. Nhưng không ai mang những cái việc đó ra để mà phân trần, để mà than phiền, bởi vì cái phong tục tập quán của chúng ta đã làm cho chúng ta cảm thấy những cái việc đó là những cái việc chúng ta cần phải ém nhẹm hơn là mang nó ra để mà trình bày, để mà thư kiện. Khi chúng ta nói đến cái việc tố tụng, nó không phải là một cái việc đơn giản đâu. Có rất là nhiều người thấy cái việc tố tụng nó thật sự quá đơn giản. Quý vị gọi cho tôi, quý vị nói tôi muốn thưa vì như vậy, như vậy, như vậy. Cái câu hỏi đầu tiên của tôi là thế thì cái thiệt hại của quý vị là gì? Ô là vì họ làm cho tôi phải nhức đầu, phải mệt mỏi, phải như thế này thế kia. Thế thì quý vị thưa họ vì quý vị bị căng thẳng, quý vị bị mệt mỏi, quý vị bị khó chịu à? Quý vị có bằng lòng bỏ ra một số tiền khá lớn để làm việc đó không? Nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tố tụng, nó không phải là một cái việc đơn giản đâu. Phải suy nghĩ, phải cho nghĩ cho kỹ và tham khảo để biết rằng là cái việc mà mình đang muốn làm đó có thể tiến tới như thế nào và làm như thế nào cho nó đúng. Trong thời gian làm việc của chúng tôi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tôi bỏ rất là nhiều thời gian ra để tham khảo với rất là nhiều quý vị gọi vào văn phòng của chúng tôi. Và chúng tôi không thể nào trả hết những cái ân tình này mà phải cảm ơn và phải cầu xin ơn trên cho quý vị có được một cái sức khỏe dồi dào, một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Và trong cuộc sống của quý vị, những quý vị nào làm việc công xưởng thì luôn luôn được đối xử công bằng, còn những quý vị nào làm chủ thương mại thì lúc nào cũng đạt được nhiều thắng lợi. Không biết làm gì hơn là như thế, và chỉ biết là luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng có mặt ở văn phòng để mà giúp đỡ và giải quyết cho quý vị, trả lời những câu hỏi quý vị có liên quan đến pháp luật. Nhưng một điều tôi mong quý vị giúp cho tôi là khi để lời nhắn, quý vị để số điện thoại. Có nhiều người, quý vị biết tôi đã nói rằng là khi tôi nhận được cú điện thoại của quý vị, tôi trả lời nội trong ngày. Nội trong ngày tức là tôi có đến 8, 9 giờ tối để trả lời. Và tôi luôn luôn trả lời trước khi tôi bước ra khỏi văn phòng, cố gắng hết sức mình. Nhưng mà nếu quý vị không để cái số điện thoại lại, tôi không biết cách chi để trả lời. Nhất là những quý vị nói tôi là vậy là vậy, tôi đã làm việc với luật sư gọi lại cho tôi. Trời ơi, tôi đâu biết được. Tôi có, quý vị cứ thử tưởng tượng bao nhiêu người tên Vân hả, bao nhiêu người tên Kim, bao nhiêu người tên Thủy, bao nhiêu người tên Thúy, bao nhiêu người tên Tuấn mà tôi làm việc với. Cho nên nếu quý vị để tên và số điện thoại, quý vị phải tin rằng là nếu quý vị không nghe tôi gọi nội trong 24 tiếng tức là có vấn đề rồi đấy. Một là số điện thoại quý vị không đúng, hai là quý vị không để điện thoại. Không có lý do gì mà tôi không gọi lại. Nếu tôi không thở được thì tôi mới không gọi lại. Còn tôi còn hơi thở, tôi sẽ gọi lại trong ngày hoặc trễ nhất là sáng ngày hôm sau, và những ai làm việc với tôi cũng biết là tôi làm việc như thế. Khi các anh em bắt đầu một cái đơn tố tụng mà không phải mình anh đâu, anh ấy đại diện cho nhiều nhân viên tương tự như anh ta, chúng ta gọi đó là một cái class action. Cái class action là một cái hồ sơ bao gồm một chúng ta có thể nói class là lớp học nhưng mà không phải, bao gồm một số người đứng chung trong một cái tình trạng làm việc cho một công ty. Class action là phải ít nhất từ 25 người nhân viên trở lên. Họ làm việc cho một cái công ty mà họ đã không được đối xử đúng với những điều luật lao động đã đưa ra. Ví dụ như họ không có được nghỉ giải lao. Cả 50 người trong mỗi công ty này cứ làm việc liên tục. Hoặc là họ không được nghỉ ăn trưa. Hoặc là họ không được trả tiền lương phụ trội, tức là tiền overtime. Không ai có được cái tiền overtime cho dù họ làm bao nhiêu tiếng một ngày. Thì khi cái việc này nó xảy ra thì cái anh này anh ấy đứng ra, anh ấy đại diện cho bằng đó người, anh ấy nói chúng tôi đã không được đối xử đúng, không được đối xử công bằng là bởi vì tôi đã không được trả tiền overtime, cái anh kia cũng không được trả tiền overtime, chị nọ không được trả tiền overtime, cả mấy chục người chúng tôi không được trả tiền overtime. Chúng tôi muốn được có cái sự công bằng đó. Thì anh mới thưa. Nhưng mà khổ cái nơi mà anh ấy làm việc đó, nó lại là một cái chi nhánh của một cái công ty mẹ. Và anh ấy thưa không những là cái người công ty mà anh ấy làm việc với, nhưng anh thưa cả cái công ty mẹ. Cái công ty mẹ nói, chúng tôi đâu có trách nhiệm gì với cái anh này đâu. Anh này anh đâu phải là nhân viên của chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ là cái người đứng ra phân phối hàng hóa cho cái nơi này. Chúng tôi không có một cái trách nhiệm gì hết. Và tòa sơ thẩm đã đưa ra cái quyết định là không cho anh này được thắng hồ sơ, hoặc là có thể nó bằng đó người không được thắng hồ sơ là bởi vì họ không có phải là công ty mà anh này làm việc với. Cho nên khi chúng ta muốn có những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo. Chúng ta muốn thư kiện về những cái vấn đề này, cái sự tham khảo đó rất quan trọng. Đã có bao nhiêu hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định là bởi vì cái thời gian mà người nhân viên này đòi hỏi được trả cho cái số tiền mà họ đã làm, nó lại không thưa đúng với cái người chủ mà họ đã muốn đòi lại cái số tiền này. Chánh án ở tối cao pháp viện cũng đưa ra một cái hồ sơ mà họ đã quyết định về những việc của một người nhân viên làm cho cái nông trại. Cái nông trại này họ trồng trái dâu. Cái người thưa cái hồ sơ này nói rằng là cả cái người chủ nông trại và cả cái người mua hàng của cái nông trại này đã vi phạm những cái điều luật về luật lao động khi cái người công nhân này đã không được trả tiền overtime như là họ đã bỏ công sức ra làm. Và tòa tối cao pháp viện đã đưa ra để xem xét cái câu hỏi rằng là vậy thì dưới những cái điều luật của lao động cái sự liên hệ giữa những người nhân công làm việc trong cái nông trại này với những người mua hàng của cái nông trại này có phải là họ có được cái sự nhân viên chủ tớ liên hệ hay không? Chánh án ở tòa tối cao pháp viện nói làm sao mà những người đi mua hàng của cái nông trại này lại là chủ của những cái người làm công của những cái nơi này. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Và vì vậy khi chúng ta phải làm những cái việc mà đòi hỏi lại những cái sự công bằng đó, trước khi chúng ta quyết định rằng là chúng ta cần phải có được cái sự công bằng mà mình đã bỏ công sức ra mình làm, thì mình cần phải tham khảo để thẩm định xem rằng là ồ, cái người mà mình thưa đó là ai? Cái người đó có phải là cái người có cái sự liên hệ với mình, là một người chủ của mình hay không? Quý vị thấy những cái công ty mà có công ty mẹ đó, thì cái người chủ mà mình làm việc với họ đó, có phải là cái người đó là cái người direct, tức là cái người trực tiếp là chủ của mình và có trách nhiệm với những vấn đề đó hay không? Hay là mình có thể với tay cao hơn, xa hơn để đòi hỏi những cái sự công bằng đó từ những cái công ty mẹ ở mãi tiểu bang xa xôi hay là ở mãi cái văn phòng ở đâu ấy? Đây là những cái việc làm mà chúng ta phải xem, phải thẩm định và phải tham khảo để biết rằng là chúng ta có được những cái quyền hạn này hay không, để trước khi chúng ta bỏ biết bao nhiêu thời gian ra để thưa, để nói thế này thế nọ mà cũng không được kết quả gì. Và như tôi vẫn nói với quý vị, tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật quý vị cần phải tham khảo, mà tham khảo không phải là với người hàng xóm hay là với những người bạn bè, mà tham khảo với những người luật sư. Người luật sư làm về những cái công việc này để họ có thể giúp đỡ cho quý vị. Quý vị tới để quý vị tham khảo với chúng tôi về vấn đề thương tích tai nạn nơi sở làm, chúng tôi đâu có làm được, tại chúng tôi không có làm cái chủ đề đó. Quý vị tới quý vị tham khảo về những vấn đề liên quan đến thuế, chúng tôi cũng đâu có làm về vấn đề thuế. Quý vị phải tham khảo với cái người Certified Public Accountant, mình gọi ngắn là CPA. Mình phải cái nắp nào đậy vào cái vung đó, cái nồi đó. Quý vị phải đi đúng với cái người luật sư biết làm về những vấn đề mà quý vị đang có những cái phần thắc mắc khó khăn để giải quyết. Chúng tôi ở văn phòng này làm những việc liên quan đến luật di trú. Luật di trú là những việc quý vị cần thông thường là bảo lãnh gia đình người thân, là làm công dân Hoa Kỳ. Những cái việc gọi là trục xuất là những cái vấn đề nghiêm túc quý vị phải bỏ thời gian ra để giải quyết những cái vấn đề đó. Mở lại hồ sơ vì có lý do gì đó hồ sơ của quý vị không có còn có hiệu lực. Nhất là khi quý vị thấy người cha bảo lãnh cho con, hồ sơ đang cứu xét, con là một người trên 21 tuổi, đang cứu xét hồ sơ thì người cha mất thì đâu còn cái hồ sơ đó nữa. Cũng như tôi đã nói, người mẹ bảo lãnh cho người con gái có chồng có con, hồ sơ đang cứu xét, sắp đến ngày có visa thì người con gái đó là cái người chính trong gia đình được bảo lãnh lại ra đi thì đâu còn cái hồ sơ đó nữa. Đó là những cái vấn đề mà căn bản quý vị cần phải nhớ. Nhưng mà khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị phải tham khảo với luật sư những vấn đề về hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng mà làm nhân viên cho công ty, hợp đồng để mà chúng ta mướn chỗ để mà chúng ta làm thương mại, hợp đồng mà chúng ta nói rằng là chúng ta đang xây dựng cái nhà hay là đang xây dựng cái việc gì đó cho một công ty hoặc là cho một người chủ nhà. Tất cả những cái việc này quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến luật tố tụng, đến thương tích, tai nạn xe, tai nạn đi bộ, shopping, đến những thương tích mà bị chó cắn hay là bị những con thú vật đặc biệt mà nó gây thương tích cho mình như rắn, như như hổ mang, những vấn đề gì đó quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, người thân mất đi không có di chúc để lại tài sản, những việc này quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717408947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư khác ở văn phòng xin luôn luôn giúp đỡ và chào đón quý vị đến với văn phòng của chúng tôi ở địa chỉ 2004 ở đường Center. Số điện thoại là 408 947 7717. Xin cảm ơn sự hướng ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với chính thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Thanh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình luôn có nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.